tên, chỉ để lại một dấu mực tròn. Trang kế tiếp bị xé mất. Tôi dùng đèn bàn dọi nghiêng lên tờ giấy. Ở mép rách còn hẳn một đường cong nhỏ, giống dấu bấm trên vé phà ngày trước. Trầm Chu lấy tấm ảnh ra so. Trong góc ảnh, dưới chân chiếc vali, có một mảnh giấy trắng mang đúng dấu khuyết hình bán nguyệt. Vé của chuyến cuối, tôi nói. Cô còn giữ mẫu vé cũ không? Tôi chỉ lên gác nhỏ phía trên phòng bán vé đã bỏ không. Nếu chưa bị dọn, sổ cuốn vé nằm ở đó. Trầm Chu đứng dậy, cài lại cúc tay áo. Đi thôi, tòa nhà sắp khóa cửa. Vậy càng phải đi trước khi người khác quyết định thứ gì nên biến mất. Tôi cầm chùm chìa khóa. Chúng tôi rời kho khi trời bắt đầu đổ mưa, mang theo tấm ảnh, trang sổ rách và một thỏa thuận chỉ có hiệu lực 7 ngày. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn chờ người đúng tự tìm đến. Tôi bước ra ngoài để đi tìm họ. Gác phòng vé không có điện. Tôi cầm đèn pin đi trước, Trầm Chu theo sau. Mỗi bước chân đều làm cầu thang gỗ kêu cót két. Mùi giấy ẩm khiến tôi nhớ lời cha. Thứ từng đi qua tay người thì vết cũ cũng là thông tin. Trầm Chu hát hơi hai lần. Tôi cứ tưởng người làm pháp lý không sợ bụi. Chúng tôi sợ tài liệu không lập mục lục. Vậy hôm nay anh sẽ gặp ác mộng. Chúng tôi tìm theo năm, rồi theo tháng. Gần một giờ sau, Trầm Chu tìm được 12 quyển vé trong ngăn cuối. Cuốn vé của chuyến đêm mang dấu bấm bán nguyệt. Mỗi lần nhân viên soát vé, họ bấm một góc để phân biệt lượt đi và lượt về. Tấm vé trong ảnh bị bấm ở cả hai đầu, nghĩa là người cầm nó đã lên phà, quay về cùng chuyến, nhưng không rời bến bằng cổng chín. Có thể là nhân viên, Trầm Chu nói. Nhân viên không dùng vé khách, hoặc người ấy đưa vé cho người khác. Tôi lật đến số gần cuối. Một cuốn vé bị xé lệch, phần giấy còn lại có nét mực xanh.